Kính thưa cộng đoàn, bài đọc thứ nhất ở sách Huấn Ca nói rằng là mỗi người chúng ta hãy làm bổn phận của mình một cách nhã nhặn. Và cái kẻ kiêu ngạo thì tất nhiên sẽ bị người ta khinh rẻ. Ít nhất là về phương diện con người là như thế. Những người mà có quyền mà kiêu ngạo thì người ta không dám nói ra bề ngoài, nhưng mà trong lòng người ta coi thường. Anh có quyền, nhưng mà cái quyền đã làm cho anh thiếu tư cách. Kiêu ngạo không phải là một cái người có văn hóa tốt, ngay nói về phương diện tự nhiên đã như thế. Huống chi trước mặt Chúa, kẻ kiêu ngạo là cái con người chắc chắn sẽ không đạt được cái gì hết đối với Chúa. Cái bài đọc thứ hai, tác giả thư Hy-bri cho chúng ta thấy cái lý do chính làm sao để cái sự khiêm nhường nó trở thành khiêm nhường Kitô hữu, chứ không phải là cái khiêm nhường gọi là xã giao hay là bởi vì một cái mục đích nào khác tự nhiên. Thế thì cái lý do nó nghĩa là cái mà làm cho cái sự khiêm nhường của người tín hữu trở thành Kitô hữu, đó là chính Chúa Giê-xu. Tác giả nhắc đi nhắc lại cái tư tưởng là tất cả mọi chuyện của chúng ta đều bắt nguồn từ Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa cao cả, quyền uy, nhưng mà đã chấp nhận trở thành con của một con người, con của một người phụ nữ, để rồi sống giữa chúng ta như một người trong chúng ta. Đấy là một cái sự hạ cố không có thể cái gì hơn nữa. Con Thiên Chúa làm người và đã sống một cuộc đời như chúng ta biết, như mọi người khác. Và chính vì cái cuộc sống của người như vậy, người đã bị như là khinh rẻ, Ngài đã bị coi thường, bị lên án, bị chết một cách như là một tử tội vậy. Đấy là cái gương khiêm nhường của con Thiên Chúa làm người. Và chúng ta có thể thấy rõ cái gương đó được mẹ của người Đức Maria đã thực hành cho đến cùng. Ngài được Đức Maria được chọn làm mẹ Thiên Chúa, thế mà tự xưng mình là nữ tỳ của Chúa. Cho nên Chúa đã đưa Ngài lên không phải chỉ là cái chuyện mà bề trong trong đức tin ấy, là mẹ của con Thiên Chúa làm người, nhưng mà ngay cả bề ngoài Đức Mẹ đã được ân thưởng vì đã tự coi mình là con là nữ tỳ của Thiên Chúa, được ân thưởng bằng cách là nữ vương trời đất, mẹ Thiên Chúa và nữ vương trời đất, nữ vương tất cả chúng ta. Đấy là cái ý nghĩa của cái bài đọc thứ hai trong thư Hy-bri. Tất cả là nhờ Chúa Giê-xu, trong Chúa Giê-xu. Còn bài đọc thứ ba, bài tin mừng, thì ông bà anh chị em chắc hiểu rõ rồi. Chúa Giê-xu nhân chuyện muốn nói về đức khiêm tốn thì Ngài đưa ra hai cái trường hợp. Thứ nhất là khi đi ăn cỗ, ăn tiệc. Thứ hai là khi làm tiệc, làm cỗ mời người ta. Cái chuyện thứ nhất tức là khi mà được mời á, thì Chúa Giê-xu quan sát. Trước hết tôi xin nói rằng là trong tin mừng rất hay nói đến những bữa ăn. Những bữa ăn là những nơi người ta gặp nhau, người ta quen nhau, người ta có thể nói là tổ chức hay là có những cái chương trình tổ chức những vấn đề lớn. Ngay và cả về phương diện chính trị cũng thế, như ông bà anh chị em biết, người ta hay dùng những bữa ăn để làm những câu chuyện lớn như vậy. Cho nên Chúa Giê-xu cũng hay tiếp xúc với người ta qua những bữa ăn. Đến độ mà Ngài đã bị mang tiếng là ăn với những quân tội lỗi, Chúa Giê-xu không ngại đến ăn dùng bữa với những người mà thế xã hội người ta cho là những con người không ra gì, những người tội lỗi theo kiểu nói của người ta thời xưa. Thế thì mục đích làm gì? Là Chúa Giê-xu muốn dùng bữa ăn để tiếp xúc với người này người kia, để có một cách mà giúp họ tìm được hạnh phúc thật. Cho nên chúng ta thấy tin mừng rất là trân trọng những bữa ăn. À, thế thì đấy cũng là cái ý nghĩa tại sao Chúa Giêsu nói về vấn đề bữa ăn trong ngày hội, trong bài tin mừng hôm nay. Khi anh được mời á thì đừng có le te ngồi lên chỗ nhất, chỗ cao, để rồi nếu mà người chủ nhà người ta mời anh xuống để nhường chỗ cho người khác thì anh là đúng là quê. Thật sự ra cái lý do có vẻ như là nó chỉ là tự nhiên trần đời thôi. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy rồi, Chúa Giêsu dạy không phải là chúng ta chỉ sống nhã nhặn khiêm tốn theo cái mặt xã hội, mà còn theo cái lý tưởng đời sống đức tin, tức là vì Chúa Giêsu, theo như Chúa Giêsu đã làm. À, thế thì Chúa Giêsu nói mà người, anh cứ chọn cái chỗ dưới mà ngồi thì chủ nhà người ta sẽ đến ta mời anh lên, từ lúc giờ anh mới là được duy vinh dự thế này thế khác. Chúng ta biết cuối cùng là Chúa Giêsu muốn nói là cái vinh dự đó không phải là do người ta nghĩ về mình, thấy về mình, mà cái vinh dự đó là Chúa sẽ trả cho mình. Chứ còn nếu ai mà bề ngoài thì em trả rất là khiêm tốn, rất là nhã nhặn, nhưng mà trong lòng thì đầy những ước mong làm sao được người ta tôn lên, được người ta làm thế này làm thế nọ, thì cái đó cũng bằng không. Khiêm nhường như thế là khiêm nhường vỏ, không ăn thua gì hết. Cho nên cái lý tưởng của khiêm nhường ấy, là chính Chúa Giêsu đã sống như thế nào, và Ngài mời gọi chúng ta sống với Ngài như vậy. Con Thiên Chúa đã trở thành một con người như mọi người, và đã trở thành một tội nhân trước mặt mọi người, để vì thế mà Ngài cứu chuộc, Ngài thanh tẩy chúng ta. Cái trường hợp thứ hai đó, Chúa Giêsu nói khi mà anh mời làm cỗ mời người ta đó, thì đừng có mời chỉ những bà con họ hàng thân nghĩa của mình vân vân, hay là những người mà mình có hy vọng là người ta sẽ đền đáp, người ta sẽ mời lại. Chúa Giêsu bảo không, hãy mời những người mà không có cách chi để người ta làm cỗ để mời lại anh. Nghĩa là cái tinh thần của cái người mà đãi tiệc đãi khách ấy, vẫn là cái sự khiêm tốn thật sự, mời người ta vì người ta chứ không phải mời người ta vì cái danh dự của mình. Cho nên Chúa Giêsu nói mà cái người mà làm ơn mà không có hy vọng là được trả ơn, cái người mà mời người ta mà không có hy vọng được người ta mời lại, và cái đó không phải vì một lý do gì khác ngoài cái tâm tình thật sự khiêm tốn, thật sự biết sống vì người khác, thì cái đó mới là khiêm nhường thật. Chắc chúng ta có thể thấy rằng là những cái tư tưởng như thế nói rồi nghe rất dễ, thế nhưng mà thực hành thì không dễ gì hết. Chúng ta có thể nhìn vào bản thân chúng ta, cách xử đối xử chúng ta với những người chung quanh, ngay trong gia đình và trong lối xóm, thì chúng ta có thể thấy điều đó. Khiêm nhường không dễ gì, khiêm nhường thật, khiêm nhường trong lòng, và mình yêu mến cái sự khiêm nhường đó như là mình yêu mến Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu đã sống như thế. Thế thì điều đó chắc chắn phải là một ơn Chúa, và phải là một con người cũng lại thật sự khiêm nhường thì mới được Chúa ban cho. Xin cho mỗi người chúng ta biết tập sống một chút cái tinh thần của Chúa Giêsu như vậy, ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong cách mình đối xử với nhau, trong cách mình tiếp đón nhau, vân vân. Mình cố gắng làm sao nghĩ lại lời Chúa để thi hành cái điều Chúa muốn. Chúa là trên hết, cho nên vì Chúa mà chúng ta biết hy sinh bản thân mình, không phải chỉ một cách theo như là phương diện xã hội tâm lý tự nhiên, mà thật sự vì yêu mến anh chị em mình vì Chúa, yêu mến Chúa Giêsu trong nơi anh chị em mình, nhất là những người nghèo, những người không có cái gì để đền đáp, không có một cái gì để tỏ lòng biết ơn chúng ta. Xin mẹ Maria nâng đỡ chúng ta trong chuyện đó. Đức mẹ, như tôi đã nói, Ngài đã được đôn lên cái bậc cao nhất là mẹ của Thiên Chúa làm người, nhưng mà Ngài đã tự xưng mình là nữ tỳ của Chúa và luôn luôn sống như nữ tỳ của Chúa để phục vụ các con cái Chúa. Thì xin mẹ cũng giúp chúng ta một phần sống như con cái của mẹ, thì cũng biết neo noi gương mẹ mà sống cái tâm tình đó, cái tâm tình khiêm nhường thật, chỉ biết Chúa là tất cả, và vì Chúa mà mình yêu thương, nâng đỡ anh chị em mình.